Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 31 tháng 10 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày thư của các giám mục tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ gửi anh chị em giáo dân về việc bầu cử. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc sẽ đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa, và kia những người ở chót sẽ lên hàng đầu, có những người đứng đầu sẽ phải xuống hàng sau. Đoàn người tội lỗi đã đang chịu phạt khổ hình vì thương con người mà Chúa đến trần gian, chỉ cho nhân thế con đường về thiên đàng, để cho muôn người được vui sống bình an. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc sẽ đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa, và kia những người ở chót sẽ lên hàng đầu, có những người đứng đầu sẽ phải xuống hàng sau.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 22 đến câu 30. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: "Thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào." Thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến." Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi." Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính." Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Anh chị em thân mến, Tân Vương Doanh Chính xưng Thủy Hoàng Đế. Ông đã cho đóng 10 chiếc thuyền lớn, trong tàu có 5 hạng thợ, chọn 500 đồng nam, 500 đồng nữ để cùng từ phúc ra bột hải tìm thuốc tiên. Cuối cùng, ông cũng chẳng sống lâu hơn người thường. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe là đoạn văn mở đầu phần thứ hai của hành trình truyền giáo lên Jerusalem của Đức Giêsu. Trong phần này, Thánh sử Luca gom các lời dạy của Chúa Giêsu vào nhiều hơn, hay nói cách khác, Chúa Giêsu dạy dỗ nhiều hơn, nhất là trong tương quan với anh em Do Thái, mà hôm nay đã có ý tưởng ấy, đó là ơn cứu độ đến với tất cả mọi người. Tất cả phải phấn đấu đi vào con đường của Thiên Chúa qua Đức Giêsu, tượng hình bằng cửa hẹp. Đừng chậm trễ, chần chờ và ỷ lại vào danh nghĩa là người Do Thái. Niềm khao khát lớn nhất của kiếp người là đạt được một cuộc sống vĩnh hằng, một niềm hạnh phúc viên mãn. Khao khát ấy ta có thể đạt được qua Đức Kitô. Người đến trần gian để mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm nước trời, một thực tại vĩnh hằng. Không ai bị ngăn cản để vào cõi nhiệm màu ấy. bữa tiệc đấng thiên sai sẽ dành cho muôn dân, không loại trừ người nào. Từ đông tây nam bắc, người ta sẽ chạy về để dự tiệc. Bữa tiệc đã dọn sẵn, họ được mời gọi vào để hưởng niềm vui lớn lao, để tham dự sự sống không bao giờ tàn lụi. Điều người ta phải làm là tin và chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Từ bài tin mừng hôm nay, mỗi người tín hữu chúng ta có thể tự hỏi rằng chúng ta có sẵn sàng để đáp lại lời mời gọi đó hay không? Chúng ta đã chuẩn bị cho mình áo cưới để đi dự tiệc cưới chưa? Và chúng ta đã sẵn sàng chuẩn bị hành trang để vào cửa cho kịp chưa? Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức và sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Chúa, lời mời gọi đến dự tiệc mà Ngài đã dọn sẵn và đợi chờ chúng con. Amen.
Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc sẽ đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa, và kia những người ở chót sẽ lên hàng đầu, có những người đứng đầu sẽ phải xuống hàng sau. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc sẽ đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa, và kia những người ở chót sẽ lên hàng đầu, có những người đứng đầu sẽ phải xuống hàng sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tóm tắt thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 và hiệp thông với các nạn nhân bão lụt trên thế giới. Lúc 12 giờ trưa Chủ nhật 28 tháng 10 vừa qua, sau khi kết thúc thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 13 trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ra cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin chung với mấy chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân của trận bão lớn càn quét các nước Cuba, Haiti, Jamaica và quần đảo Bahamas, khiến cho nhiều người chết và gây ra các thiệt hại to lớn. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của Ngài, Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và kêu gọi tình liên đới của mọi người để làm vơi nhẹ nỗi khổ đau cho gia đình các nạn nhân và cứu trợ hàng ngàn người gặp nạn. Trước đó, trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã cảm tạ Chúa đã cho mọi người sống kinh nghiệm vẻ đẹp là giáo hội giữa thế giới này với các mệt nhọc và hy vọng của nó. Ngài tóm tắt thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục như sau. Ngay từ bây giờ, chúng ta có thể nói rằng, từ Thượng Hội đồng Giám mục này, nảy sinh ra dẫn thân canh tân tinh thần trong chính giáo hội để có thể canh tân tinh thần thế giới bị tục hóa. Và việc canh tân này sẽ bắt nguồn từ việc tái khám phá ra Chúa Giêsu Kitô từ sự thật, ơn thánh và gương mặt là người và là Thiên Chúa của người, trên đó rạng ngời mầu nhiệm siêu việt của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, trong 3 tuần, các nghị phụ đã đương đầu với việc tái truyền giảng tin mừng. Toàn thể giáo hội đã hiện diện và bị lôi cuốn vào dẫn thân này. Thượng Hội đồng Giám mục là thời điểm mạnh mẽ của sự hiệp nhất giáo hội. Nó càng ý nghĩa hơn nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mở công đồng chung Vaticano đệ nhị và bắt đầu năm đức tin. Đức Gioan 23 và Đức Phaolô đệ lục đã giúp chúng ta hiểu rằng việc tái truyền giảng tin mừng là năng động phát triển trong giáo hội, đặc biệt từ thập niên 1950 khi các nước cựu Kitô trở thành vùng truyền giáo. Chúng ta hãy phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria các hoa trái công việc của Thượng Hội đồng Giám mục vừa mới kết thúc. Xin Mẹ là ngôi sao của việc tái truyền giảng tin mừng, dạy dỗ và giúp chúng ta can đảm và tươi vui đem Chúa Kitô đến với tất cả mọi người. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Vatican. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh xác nhận ông Gabriel, cựu quản gia của Đức Thánh Cha, phải thi hành án tù. Phủ Quốc vụ Khanh xác quyết những tai hại trầm trọng do cựu người hầu của Đức Giáo Hoàng, ông Paulo Gabriel, gây ra cho Tòa Thánh và Giáo hội, đồng thời cho biết ông phải thi hành án tù. Trên đây là nội dung thông báo công bố hôm thứ Năm 25 tháng 10 vừa qua, trong đó Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định rằng bản án chống Paulo Gabriel nay là chung kết và chấm dứt một vụ đau buồn đã gây ra những hậu quả rất đau thương. Vụ đó xúc phạm đến bản thân Đức Thánh Cha, vi phạm quyền được giữ bí mật của nhiều người liên hệ với Đức Thánh Cha do nhiệm vụ của Ngài. Vụ này cũng gây thiệt hại cho Tòa Thánh và nhiều cơ quan của Tòa Thánh. Nó cũng gây chướng ngại cho những sự liên lạc giữa các giám mục trên thế giới với Tòa Thánh và gây gương xấu cho các cộng đoàn tín hữu. Sau cùng, trong một thời gian kéo dài vài tháng, sự thanh thản của cộng đồng nhân viên hàng ngày phục vụ người kế vị Thánh Phêrô bị xáo trộn. Bị can đã bị xác nhận là có tội sau một vụ xét xử diễn ra trong sự minh bạch, công bằng, hoàn toàn tôn trọng quyền bảo vệ. Các cuộc thảo luận đã giúp kiểm chứng các sự kiện, cho thấy ông Gabriel đã thi hành dự án tội phạm của ông mà không do sự xúi giục hoặc kích thích từ phía những người khác, nhưng dựa trên xác tín cá nhân của ông không thể được đồng thuận. Dưới ánh sáng bản án ấy, những giả thuyết và những âm mưu hoặc sự can dự của nhiều người thực sự là vô căn cứ. Thông báo của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói thêm rằng, sau khi bản án trở thành chung kết, ông Gabriel phải thi hành thời kỳ bị giam giữ theo bản án. Ngoài ra, ông cũng phải chịu thủ tục đương nhiên bị sa thải như quy luật chung của giáo triều Roma đã quy định. Về biện pháp giam giữ, vẫn có vấn đề đương sự có thể được ân xá. Như đã được nói đến nhiều lần, điều này là một hành vi hoàn toàn tùy thuộc Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, việc ân xá hợp lý đòi phải có sự tỉnh ngộ thống hối về tội đã phạm và thành thật xin sự tha thứ của Đức Giáo Hoàng cũng như của những người bị xúc phạm bất công. So với thiệt hại do đương sự gây ra, hình phạt áp dụng cho bị can vừa nhẹ vừa công bằng, và điều này là do đặc tính của hệ thống pháp luật ban hành bản án ấy. Tòa án tại Vatican đã phạt ông Paulo Gabriel 3 năm tù về tội chiếm hữu bất hợp pháp các tài liệu mật của Tòa Thánh, nhưng đã quyết định giảm xuống còn 18 tháng, xét vì những hoàn cảnh giảm khinh. Hôm 25 tháng 10 vừa qua, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết vì không có sự kháng án chống lại bản án ngày 6 tháng 10 tòa đã ra cho ông Paulo Gabriel, nên án này trở thành chung kết. Vì thế, do ủy nhiệm của Chủ tịch Tòa án, sáng ngày 25 tháng 10 vừa qua, vị trưởng tín đã ra lệnh cho thi hành án tù đối với bị can. Lệnh này được tiến hành trong ngày. Theo hiệp định giữa Tòa Thánh và Italia, nếu Tòa Thánh yêu cầu, ông Gabriel có thể thi hành án tù trong một nhà tù của Italia, như trường hợp của Aliaca, kẻ đã mưu sát Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Nếu Tòa Thánh không yêu cầu Italia, thì đương sự thi hành án tù trong nhà giam của trại hiến binh Vatican. Trong thời gian qua, ông ta bị quản thúc tại gia ở nội thành Vatican. Tin Vatican. Huynh đoàn Thánh Pio X khai trừ giám mục Williamson vì bất tuân phục. Huynh đoàn Thánh Pio X đã khai trừ giám mục Richard Williamson vì cho rằng vị giám mục này đã tự tách khỏi sự lãnh đạo của nhóm công giáo truyền thống và đã khước từ bày tỏ sự tôn trọng và vâng lời phải có đối với bề trên hợp pháp của mình. Ngày 24 tháng 10 vừa qua, huynh đoàn có trụ sở tại Thụy Sĩ nói rằng quyết định đau đớn này là điều cần thiết vì mối quan tâm đến lợi ích chung và để việc điều hành huynh đoàn được tốt đẹp. Bề trên tổng quyền huynh đoàn, giám mục Bernard Feley và hội đồng tuyên bố rằng vị giám mục đã bị loại trừ khỏi huynh đoàn vào ngày 4 tháng 10. Huynh đoàn đã ấn định một hạn chót cho giám mục Williamson phải tuyên bố vâng phục. Để trả lời yêu cầu này, giám mục Williamson đã công bố một bức thư ngỏ đề nghị bề trên tổng quyền từ chức. huynh đoàn Thánh Pio X đã ly khai khỏi Roma vào năm 1988 khi vị sáng lập là Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre phong chức cho 4 giám mục, trong đó có giám mục Williamson, chống lại lệnh của Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo đệ nhị. Các cuộc phong chức này dẫn đến vạ tuyệt thông cho cả 5 giám mục. Đức Tổng Giám mục Lefebvre thành lập huynh đoàn vào năm 1970 để phản ứng lại những gì mà ngài coi là sai lầm trong giáo hội sau Công đồng Vaticano đệ nhị. Huynh đoàn chỉ cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo Công đồng Tridentino. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nỗ lực hòa giải huynh đoàn với giáo hội. Năm 2009, ngài đã giải vạ tuyệt thông cho 4 giám mục hiện còn sống. Tuy nhiên, quyết định này đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi vì Đức Giáo Hoàng không biết rằng giám mục Williamson đã từng có những tuyên bố xem nhẹ tội ác diệt chủng Do Thái. Giám mục Williamson đã nói với truyền hình Thụy Điển rằng chỉ có 300.000 người Do Thái đã chết trong vụ diệt chủng, đang khi con số thừa nhận là khoảng 6 triệu người. Tháng 8 vừa qua, giám mục Williamson đã gây ra xung khắc nội bộ khi đến thăm một tu viện biển Đức ly khai tại Brazil trái phép và ban bí tích thêm sức cho gần 100 giáo dân Công giáo tại đây. Một vị bề trên biển của huynh đoàn Thánh Pio X cho rằng chuyến viếng thăm này là một hành động bất tuân phục, không tuân theo luật lệ của huynh đoàn. Các cuộc đàm phán của huynh đoàn với Vatican đang diễn ra về khả năng tái hợp nhất cũng là một nguyên nhân gây ra tranh cãi nội bộ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư của các giám mục tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ gửi anh chị em giáo dân về việc bầu cử do Bình Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, ngày thứ Ba, 6 tháng 11 là ngày bầu cử Tổng thống bên Hoa Kỳ. Nhân dịp này, một thời sự hôm nay mời quý vị suy nghĩ về biến cố quan trọng này qua bức thư của các giám mục Công giáo tiểu bang Virginia gửi cho các tín hữu. Mở đầu bức thư, các ngài đã viết như sau. Trong khi quý vị chuẩn bị đi bầu, chúng tôi muốn chia sẻ một vài suy tư với quý vị như là các chủ chăn và thầy giảng có trách nhiệm dạy giáo lý cho gần 700.000 giáo dân mà chúng tôi được trao phó để chăm sóc về tâm linh. Theo truyền thống Công giáo, tinh thần công dân có trách nhiệm là một đức tính và tham gia vào đời sống chính trị là bổn phận của người Công giáo. Bổn phận này bắt rễ ngay từ khi chúng ta cam kết lúc rửa tội là theo chân Chúa Giêsu Kitô và làm chứng cho tất cả mọi điều chúng ta làm. Khi chúng ta đi bầu, chúng ta giúp cho việc nhào nắng tương lai của những người anh chị em của chúng ta trong gia đình nhân loại. Ngược lại, khi chúng ta từ chối tham gia vào những quyết định này, chúng ta đã bỏ qua một cơ hội thiết yếu để yêu mến Thiên Chúa và tha nhân qua hành động của chúng ta. Là các giám mục, chúng tôi không yêu cầu quý vị bầu cho người nào. Bổn phận của mỗi cử tri là tiếp nhận các giáo huấn của giáo hội và áp dụng các giáo huấn này. Khi chuẩn bị tâm trí cho công việc của người công dân trung tín thì cầu nguyện là nền tảng vững chắc nhất. Khi chúng ta rước mình Thánh Chúa và trong đời sống cầu nguyện hàng ngày, chúng ta để cho Chúa Kitô nhào nắng và tạo dựng chúng ta trở thành những công dân trung tín như Người đã kêu gọi chúng ta phải trở thành. Giáo hội trang bị cho mỗi thành viên phương cách để đáp ứng các vấn nạn chính trị và xã hội bằng cách giúp đỡ họ phát triển một lương tâm được tạo dựng đúng đắn. Người Công giáo có bổn phận nghiêm trọng và suốt đời là tạo dựng lương tâm theo lý trí con người và theo giáo huấn của giáo hội. Lương tâm không phải là cho phép chúng ta biện minh cho bất cứ điều gì chúng ta làm, và không chỉ là một cảm nghĩ về những gì chúng ta phải làm hay không nên làm. Nhưng lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa vang vọng trong trái tim nhân loại, mặc khải chân lý cho chúng ta và kêu gọi chúng ta làm điều tốt trong khi tránh điều xấu. Lương tâm luôn đòi hỏi phải có những cố gắng nghiêm túc để làm những phán đoán luân lý lành mạnh dựa trên những chân lý của đức tin. Qua suy niệm khi cầu nguyện, chúng ta có thể áp dụng các nguyên tắc của giáo huấn giáo hội vào các vấn đề và các quyết định khác nhau chúng ta phải đối phó. Làm như vậy, chúng tôi tin rằng khuôn khổ ba phần dưới đây thiết yếu cho việc tạo dựng những lương tâm đúng đắn. Có nhiều vấn đề khá quan trọng. Mọi con người đều có quyền sống, và đây là quyền căn bản khiến cho các quyền lợi khác có thể tồn tại, và quyền có được những gì đòi hỏi để có phẩm giá con người, thực phẩm và nơi trú ngụ, giáo dục và công ăn việc làm, y tế và nhà cửa, tự do tôn giáo và đời sống gia đình. Đạo lý bền vững về đời sống này cung cấp cho chúng ta nền tảng luân lý thích nghi cho việc chúng ta dấn thân vào đời sống chính trị. Là người Công giáo, chúng ta phải tìm cách thức tốt đẹp nhất để đáp ứng rất nhiều nhu cầu của tha nhân trong mọi giai đoạn của đời sống và trong mọi hoàn cảnh. Thật vậy, chúng ta phải chú tâm tới tất cả mọi vấn đề có ảnh hưởng tới đời sống và phẩm giá con người và lợi ích chung. Không nhất thiết tất cả mọi vấn đề đều quan trọng như nhau. Một vài thực hành vốn dĩ là sự ác, nghĩa là không thích nghi với tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Bổn phận luân lý khi chống lại mọi sự giữ tiềm tàng tác động như một đòi hỏi đặc biệt đối với lương tâm và hành động của chúng ta. Các thí dụ bao gồm việc phá thai đang xảy ra trên 1 triệu lần hàng năm tại Hoa Kỳ, an lạc tử, tạo sinh vô tính, các nghiên cứu phá hủy các phôi thai con người và việc tấn công người dân vô tội trong các vụ khủng bố hay chiến tranh. Không hẳn là tất cả các vấn đề này đều xảy ra trong nội dung của cuộc bầu cử hiện nay, nhưng lại có rất nhiều vấn đề như phá thai chẳng hạn. Điều chính yếu phải ghi nhớ là chính Thiên Chúa là tác giả của các hôn nhân, và do đó hôn nhân đã có sẵn một kế hoạch và mục đích không thể được định nghĩa lại. Cơ cấu của hôn nhân được bắt rễ trong luật thiên nhiên, hết sức cần yếu cho lợi ích chung vì là đá tảng xây dựng gia đình và xã hội. Khi phải quyết định là có nên bảo vệ hay khước từ quyền sống căn bản, thì điều này phải quan trọng hơn tất cả các điều khác. Trong số các hành động vốn dĩ độc ác, những hành động trực tiếp tấn công chính đời sống và thí dụ điển hình nhất là phá thai, là những vi phạm nặng nề nhất tới phẩm giá con người. Quyền sống là nền tảng, trên đó các nhân quyền khác được dựng nên. Và nếu không có quyền sống thì không có quyền nào khác tồn tại được. Thật vậy, quyền sống là quyền tiên quyết của chúng ta, và bảo vệ sự sống tới mức tối đa có thể phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Chúng ta không chỉ nhìn vào việc bầu cử, vì đây là bổn phận công dân trung tín của chúng ta, mà chúng ta còn có bổn phận phải ủng hộ. Chúng ta phải ủng hộ cho các chính sách công chính trong suốt năm và mọi năm. Trong sự liên đới với các giám mục bạn trên toàn quốc, một trong những phương cách chúng tôi mới tìm ra để nhấn mạnh nhu cầu phải có sự ủng hộ mạnh mẽ hơn là hoạch định 2 tuần lễ trong năm trước đây, từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7, là 2 tuần cho tự do. Một giai đoạn cầu nguyện đặc biệt, học hỏi, giáo lý và hành động công cộng trên toàn quốc Hoa Kỳ để đề cao tầm quan trọng của việc bảo vệ tự do tôn giáo. Trong tiểu bang Virginia, quyền tự do này có một vị trí đặc biệt quan trọng trong di sản của chúng ta. Năm 1777, ông Thomas Jefferson đã soạn thảo bản dự luật của Virginia về quyền tự do tôn giáo, và dự thảo này đã trở nên một đạo luật của tiểu bang chúng ta vào năm 1786. Đạo luật này cũng cung cấp một nền tảng vững chãi cho việc thiết lập một điều lệ về tự do hành xử quyền này trong tu chính thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ. Như các tổ phụ của quốc gia chúng ta đã khẳng định, tự do tôn giáo là quyền tự do đầu tiên. Là công dân Virginia và Hoa Kỳ, chúng ta phải ghi nhớ lịch sử này và bảo vệ quyền tự do này mạnh mẽ hơn. Là người Công giáo, chúng ta phải công nhận là việc bảo vệ tự do tôn giáo rất cần thiết nếu chúng ta như những cá nhân và như một giáo hội muốn duy trì khả năng hành xử trong đời sống hàng ngày và trước công cộng tất cả những gì chúng ta tuyên xưng trong thánh lễ mỗi Chúa Nhật. Chúng ta là một quốc gia được xây dựng trên quyền sống, quyền tự do và quyền theo đuổi hạnh phúc. Thật vậy, cả nguyên lý của đức tin lẫn chính sách nền tảng của quốc gia chúng ta đều cho chúng ta biết rằng quyền sống là quyền tiên quyết và tự do tôn giáo là quyền tự do đầu tiên. Đời sống và tự do đó phải là trọng tâm của những gì bao hàm của những công dân trung tín, có nghĩa là những người Hoa Kỳ hành xử đức tính công dân được hướng dẫn bởi đức tin Công giáo. Trong khi chúng ta cầu nguyện, bầu cử và ủng hộ, chúng ta hãy đáp ứng ơn gọi này một cách tốt đẹp nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là thư mục vụ chung của các giám mục bang Virginia, Hoa Kỳ gửi anh chị em giáo dân trước ngày bầu cử tổng thống mùng 6 tháng 11 năm 2012. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Bùi Hữu Thư. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Vi An.
Đức tin là một ơn của Thiên Chúa, nhưng cũng là một hành động tự do sâu xa của con người tín thác nơi Thiên Chúa là đấng yêu thương nó. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trước hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 24 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, có các đoàn hành hương Á Châu như Indonesia, Nhật Bản và Philippines. Từ Phi Châu có các đoàn hành hương Nigeria. Từ Mỹ Châu Latin có các đoàn hành hương Panama, Mexico và Argentina. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài ý nghĩa của đức tin Kitô trong thời đại ngày nay. Trong một thế giới, trong đó khoa học và kỹ thuật đã mở ra các chân trời không thể nghĩ tới cho tới cách đây ít lâu, thì tin có nghĩa là gì? Đức Thánh Cha đã nhận định tình hình ngày nay như sau. Ngày nay cùng với nhiều dấu chỉ sự thiệt, gia tăng chung quanh chúng ta một sa mạc tinh thần nào đó. Từ vài biến cố mà chúng ta biết tin tức ngày nay, đôi khi người ta có cảm tưởng rằng thế giới không đi tới việc xây dựng một cộng đoàn huynh đệ và hòa bình hơn. Các tư tưởng về tiến bộ và hạnh phúc cho thấy các bóng đen của chúng. Mặc dù sự cao cả của các khám phá khoa học và các thành công của kỹ thuật, con người ngày nay xem ra đã không trở thành thực sự tự do và nhân bản hơn, vì vẫn còn có các hình thức khai thác, lèo lái, bạo lực áp bức và bất công, v.v. Thế rồi, có một loại văn hóa đã giáo dục con người chỉ di chuyển trên chiều ngang của sự vật, của cải có thể làm được, chỉ tin nơi những gì nó thấy và sờ mó được với bàn tay của nó. Tuy nhiên, đảng khác cũng gia tăng số những người cảm thấy lạc hướng, và trong việc tìm kiếm, họ đi xa hơn viễn tượng hàng ngang của thực tại. Họ sẵn sàng tin vào tất cả và cái trái nghịch của nó. Chính trong bối cảnh này, nổi lên vài vấn nạn nền tảng cụ thể như: sống có ý nghĩa gì? Có một tương lai cho con người, cho chúng ta và các thế hệ mới hay không? Phải hướng các lựa chọn tự do của chúng ta để thành công và hạnh phúc theo hướng nào? Cái gì chờ đợi chúng ta bên kia ngưỡng cửa của cái chết? Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, thế giới của việc kế hoạch hóa, của sự đo lường chính xác và của thực nghiệm, tắt một lời, sự hiểu biết của khoa học, tuy quan trọng đối với cuộc sống con người, nhưng không đủ. Chúng ta không chỉ cần bánh vật chất, mà còn cần tình yêu thương, ý nghĩa và niềm hy vọng, một nền tảng và một vùng đất vững chắc giúp sống với một ý nghĩa đích thực, cả trong cuộc khủng hoảng, trong các đêm tối, các khó khăn và các vấn đề thường ngày nữa. Đức tin trao ban cho chúng ta điều đó. Nó là sự tin tưởng tín thác nơi Thiên Chúa, đấng trao ban cho tôi một sự chắc chắn khác, không kém vững vàng hơn sự chắc chắn đến từ sự tính toán chính xác của khoa học. Đức tin không chỉ là một sự đồng ý đơn sơ thông minh của con người đối với các sự thật về Thiên Chúa. Nó là một cử chỉ, qua đó tôi tín thác một cách tự do nơi một vị Thiên Chúa là Cha yêu thương tôi. Nó là việc gắn bó với một đấng trao ban cho tôi niềm hy vọng và sự tin tưởng. Với sự gắn bó ấy, chúng ta ý thức được rằng chính Thiên Chúa đã tự tỏ lộ ra nơi Đức Kitô, đã cho thấy gương mặt của Người và thực sự sống gần gũi với từng người trong chúng ta. Còn hơn thế nữa, Thiên Chúa đã mặc khải tình yêu vô biên của Người đối với từng người trong chúng ta. Trên thập giá, Đức Giê-xu thành Nazareth, con Thiên Chúa làm người, cho chúng ta thấy một cách rạng ngời nhất tình yêu đó đạt tới mức độ tự hiến hoàn toàn chính mình. Với mầu nhiệm của cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, Thiên Chúa xuống tới tột cùng trong nhân tính của chúng ta để nâng cao nó lên với người. Đức tin là tin vào tình yêu ấy của Thiên Chúa, tình yêu không thuyên giảm trước cái gian ác của con người, trước sự dữ và cái chết, nhưng có khả năng biến đổi mọi hình thức nô lệ bằng cách trao ban khả năng cứu rỗi. Và Đức Thánh Cha định nghĩa đức tin như sau. Như thế, tin là gặp gỡ Thiên Chúa, đấng nâng đỡ tôi và ban cho tôi lời hứa của một tình yêu không thể phá hủy, tình yêu không chỉ khát khao mà còn trao ban sự vĩnh cửu. Tin là tín thác nơi Thiên Chúa với thái độ của một trẻ em, biết rõ rằng tất cả các khó khăn, các vấn đề của nó được yên hàn trong mẹ nó. Khả thể cứu rỗi đó nhờ đức tin là một ơn Thiên Chúa cống hiến cho tất cả mọi người. Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, đầy các vấn đề và tình trạng đôi khi thê thảm, chúng ta phải năng suy niệm hơn về sự kiện tin theo tinh thần Kitô, có nghĩa là tin tưởng phó thác cho ý nghĩa sâu thẳm nâng đỡ chúng ta và thế giới. Ý nghĩa mà chúng ta không thể tự ban cho mình, mà chỉ có thể lãnh nhận như một ơn, và nó là nền tảng giúp sống mà không sợ hãi. Và sự chắc chắn giải thoát và trấn an đó của đức tin, chúng ta phải có khả năng loan báo bằng lời nói và cho thấy bằng cuộc sống Kitô của chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, tuy nhiên, mỗi ngày chúng ta cũng thấy nhiều người thờ ơ hay khước từ tiếp nhận lời loan báo này. Vào cuối phúc âm Thánh Marco, Chúa Giê-xu khẳng định, ai tin và được rửa tội sẽ được cứu rỗi, nhưng ai không tin sẽ bị kết án. Sự tin tưởng nơi Chúa Thánh Thần phải thúc đẩy chúng ta luôn ra đi rao giảng phúc âm, can đảm làm chứng cho đức tin. Nhưng ngoài khả thể trả lời tích cực cho ơn đức tin, cũng còn có nguy cơ khước từ tin mừng, không chấp nhận cuộc gặp gỡ sinh động với Chúa Kitô. Trong một chú giải dụ ngôn người gieo giống, Thánh Augustino đã đặt vấn nạn này và nói rằng, chúng ta nói, chúng ta ném và gieo vãi hạt giống. Có những người khinh rẻ, có những người trách mắng, có những người chế nhạo. Nếu chúng ta sợ họ, chúng ta sẽ chẳng còn có gì để gieo vãi nữa, và ngày gặt hái chúng ta sẽ không thu lượm được gì. Vì thế, ước gì hạt giống đến từ đất tốt. Như thế, sự khước từ không thể làm cho chúng ta nản lòng. Như là Kitô hữu, chúng ta làm chứng cho thửa đất phì nhiêu ấy. Tuy có các giới hạn, nhưng đức tin của chúng ta cho thấy có thửa đất tốt, nơi hạt giống lời Chúa sinh bông hạt dồi dào của sự công chính, hòa bình và tình yêu thương, của nhân loại mới, của ơn cứu độ. Nhưng từ đâu con người kín múc được tâm trí cởi mở ấy để tin nơi Thiên Chúa là đấng đã trở thành hữu hình nơi Đức Giêsu Kitô chết và sống lại, để tiếp nhận ơn cứu rỗi của người và để người và tin mừng của người hướng dẫn và là ánh sáng cho cuộc đời. Chúng ta có thể tin nơi Thiên Chúa vì người đã tới gần chúng ta và đánh động chúng ta, bởi vì Chúa Thánh Thần, ơn của đấng phục sinh, khiến cho chúng ta có khả năng tiếp nhận Thiên Chúa hằng sống. Như thế, đức tin trước hết là một ơn siêu nhiên của Thiên Chúa. Công đồng chung Vaticano đệ nhị khẳng định rằng, để được niềm tin này, cần có ân sủng của Thiên Chúa đi trước giúp đỡ và sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần. Ngài thúc đẩy và quy hướng con tim về cùng Thiên Chúa, mở mắt lý trí và ban cho mọi người cảm thấy sự dịu ngọt khi đón nhận tin theo chân lý. Trong nền tảng con đường đức tin của chúng ta có phép rửa tội là bí tích trao ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, bằng cách làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa trong Đức Kitô và ghi dấu việc gia nhập cộng đoàn đức tin trong giáo hội. Ta không tự mình mà tin, không có ơn Chúa Thánh Thần. Và ta không tin một mình, mà cùng tin với các anh chị em khác. Từ khi được rửa tội trở đi, mỗi tín hữu được mời gọi sống trở lại và biến việc tuyên xưng đức tin ấy thành của mình, cùng với các anh chị em khác. Đức Thánh Cha nói thêm như sau. Đức tin là ơn của Thiên Chúa, nhưng cũng là cử chỉ tự do của con người một cách sâu xa nữa. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo nói rõ rằng, không thể tin mà không có ơn Thánh và các trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần. Nhưng cũng không kém thật, tin là một hành động thật sự nhân bản. Nó không trái nghịch với sự tự do cũng như với trí thông minh của con người. Trái lại, nó bao hàm và nâng cao chúng lên trong một sự đánh cá cuộc sống giống như một cuộc xuất hành của sự tự do, đó là ra khỏi chính mình, ra khỏi các an ninh, các lược đồ trí tuệ của mình, để tín thác nơi hoạt động của Thiên Chúa, là đấng chỉ cho chúng ta con đường đạt tới sự tự do đích thật, đạt căn tính là người của chúng ta, đạt niềm vui thật của con tim, đạt hòa bình với tất cả mọi người. Tin là tín thác trong sự tự do hoàn toàn và với niềm vui nơi chương trình quan phòng của Thiên Chúa trong lịch sử, như tổ phụ Abraham, như Đức Maria thành Nazareth. Khi ấy, đức tin là một sự đồng ý, qua đó tâm trí chúng ta nói lên tiếng vâng với Thiên Chúa bằng cách tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Chúa. Và tiếng vâng ấy biến đổi cuộc sống, mở đường cho nó tiến tới ý nghĩa tràn đầy, và như vậy khiến cho nó được mới mẻ, phong phú niềm vui và hy vọng đáng tin. Thời đại ngày nay đòi hỏi các Kitô hữu được Chúa Kitô nắm bắt và trưởng thành trong đức tin nhờ sự quen thuộc với Thánh Kinh và các bí tích như một cuốn sách mở rộng để lại kinh nghiệm sống mới trong Chúa Thánh Thần, kể lại sự hiện diện của Thiên Chúa đấng nâng đỡ chúng ta trên đường đời và mở ra cho chúng ta sự sống bất tận. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Ả Rập, Croatia, Slovak và Ý, rồi Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và và các bạn thân mến. Vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hôm sáng thứ tư 24 tháng 10 vừa qua do Linh Tiến Khải tường thuật từ Roma. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về hệ quả của tĩnh lặng theo những trình bày của tiến sĩ PTG. Trong bài trước, chúng ta đã nhắc đến những hệ quả tích cực của tĩnh lặng. Hôm nay, chúng ta xin tiếp tục nói thêm về một vài hệ quả tích cực khác, và cuối cùng sẽ nói đến hệ quả tiêu cực. Nhiều người chưa bao giờ ý thức thực sự về kho tàng nội tâm này. Chúng ta chỉ có thể tìm lại được con đường về với cõi lòng và vui thích đối với tĩnh lặng khi nào chúng ta chịu để cho mình được thanh luyện và học hỏi cách điều chỉnh ý nghĩ, cảm xúc và hành vi, tạo được ngay trong chính lòng mình một nơi an bình, chẳng khác thiên đàng. Câu chuyện về người đệ tử nằm mơ rất ý vị sau đây sẽ nói lên điều này. Người đệ tử nằm mơ mình ở thiên đàng. Anh ngạc nhiên khi thấy thầy và các bạn cùng ở đó. Tất cả đều ngồi, đắm mình chiêm nghiệm. Anh kêu lên, phần thưởng của thiên đàng là như vậy sao? Đó chính là những gì mà chúng ta làm ở trần gian. Có một người kêu lên, đồ ngốc, mày tưởng những người này ở thiên đàng sao? Ngược lại thì có. Chính thiên đàng đang ở trong lòng họ. Trong sự chìm lắng sâu thẳm, những cái gì thật mới được lộ diện. Nhà tư tưởng Krishnamurti trong tập sách Đến với Thượng Đế giải thích cho chúng ta rất rõ điều kiện để đạt đến chiều sâu tâm linh. Nếu không theo con đường tĩnh lặng thật sự, chúng ta có thể chỉ chạy theo những cái bóng. Chính cái vọng tâm hoạt động liên tục đó có khả năng lừa dối vô tận. Cho nên, nếu muốn thật sự kinh nghiệm được điều có thể gọi là siêu việt, bạn phải hoàn toàn tĩnh lặng. Thật là một đại nghệ thuật để bạn có thể khiến cho cái tâm trí bạn tĩnh lặng hoàn toàn mà không cần phải áp đặt nó. Tập luyện tĩnh lặng là con đường đặc biệt, cảm nghiệm của mỗi người khác nhau. Chân Phước Tole sau nhiều năm cố gắng vẫn chưa cảm thấy an tâm về con đường thực tập tĩnh lặng của mình. Một hôm, người hành khất đã khai mở cho ngài giá trị này. Khi ông ta vui vẻ bảo mình là vua và nước ông ở trong lòng, nơi đó ông cai quản mọi sự trong trật tự. Ông đã học được cách điều khiển các giác quan bên trong, bên ngoài. Chân Phước Tole quá ngạc nhiên hỏi, làm sao ông đạt tới trình độ này? Người hành khất trả lời, nhờ bởi sự tĩnh lặng. Chỉ trong sự im lặng hoàn toàn, chúng ta mới để rơi rụng tất cả hình tướng, nghi thức. Con người mới tự do sống bình an với nhau. Chúng ta cần đi vào sâu cõi lòng, để những ràng buộc khác không làm cản trở mối tương quan này. Điều này không đơn giản, vì chúng ta thường suy nghĩ về các mối quan hệ giữa người với người. Nhưng suy tư này ít nhiều đều thiên vị sai lạc, vì chúng ta khảo sát sự việc xuyên qua bản ngã. làm sao chúng ta tránh được các thành kiến và ảnh hưởng của tình cảm của ngoại giới. Thưa, chỉ trong tĩnh lặng, chúng ta mới mong có được sự khách quan cần thiết. Trong lòng mỗi người thường có những cuộc tranh chấp của nhiều lực, những xu hướng, bản năng, ước mơ. Vì thế, chúng ta cần đến sự tĩnh lặng, cần ý thức để có thể chọn lựa và quyết định đúng đắn. Cõi lòng mình chính là nơi tốt nhất để con người thực thi tự do của mình. Con người chúng ta được hoàn thành dần dần và trở nên thiện nhờ có sự tranh luận nội tâm trong thinh lặng của ý thức. Chính trong nơi sâu lắng này, chúng ta tìm gặp được những kho tàng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Trong thực tế, biết bao nhiêu người đi vào tĩnh lặng và đã cảm nhận được nhiều chiều kích mới của bản thân, tha nhân, ngoại giới, và lòng họ còn được mở ra với chiều kích siêu việt một cách phong phú và sâu xa. Vì đằng sau tất cả những gì đã và đang xảy ra đều ẩn chứa một ý nghĩa nào đó, và chúng ta cần cảm nhận, trải nghiệm và suy ngẫm. Sức mạnh của một người tĩnh lặng là biết kiềm chế, không để mình sa vào những cơn giận dữ, tranh chấp, thắng thua, mà biết tìm hiểu, phân tích và quyết định lúc nào thích hợp hoặc tốt nhất để đáp trả. Ngoài ra, rất nhiều khi sự tĩnh lặng lại mang tính thuyết phục hơn, và dĩ nhiên cũng cần thời gian hơn. Qua tĩnh lặng, người hoạt động có thể phục vụ đúng mức và hữu hiệu. Các bạn thân mến, tĩnh lặng thoạt nghe thật đơn giản, vì chỉ là không nói, nhưng thực chất của tĩnh lặng khó đạt tới. Môi miệng có thể không nói, nhưng những tư duy, những lý luận, những cuốn phim, những mẫu đối thoại vẫn thường xuyên phát sinh, diễn ra liên tục trong đầu óc chúng ta, làm cho trí lòng chúng ta chẳng mấy khi tỉnh và tâm chúng ta chẳng mấy khi yên. Trở ngại đầu tiên của sự tĩnh lặng không chỉ là môi trường chung quanh, nhưng còn nơi chính bản thân mỗi người. Nếu tĩnh lặng không phải là để lắng nghe được nhiều hơn, để sáng suốt hơn và gặp gỡ sâu xa hơn, thì tĩnh lặng chỉ là một sự rút lui mang tính cô lập, và hệ quả thường làm cho người ta khép kín nơi bản thân, sợ gặp gỡ, sợ quan hệ, sống trong xa cách và cô đơn. Sự tĩnh lặng này có thể là hồi chuông báo động cho thấy sự thiếu lành mạnh của một người. Nguy hiểm và đớn đau thay, rất nhiều khi con người sống bên nhau nhưng lại chẳng gần nhau và gặp nhau. Nếu sống trong tình trạng như thế, chúng ta xem như đã xác minh cho điều mà Răng Tôn Sartre đã nói: mãi mãi chúng ta sẽ cùng cô đơn bên cạnh nhau. Điều này nghe thật đau lòng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn phi lý. Có người cần thấy quân bình trong tương giao, vì thế sự luân phiên giữa tĩnh lặng và hiện diện có lẽ là quy luật căn bản cần thiết cho thấy quân bình của đời sống con người. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trái tim hồng thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ơn tình thiên Chúa trái tim nở hoa.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như mưa suốt mưa tan trên biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người.
Quý vị và các bạn thân mến, xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một bài cảm nhận như sau. Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt, đơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt, tương tư không mệt, đơn phương mới mệt, tương ái không mệt, tương tàn mới mệt, chung tình không mệt, đa tình mới mệt, tình bằng hữu không mệt, tư tình mới mệt, chân thành không mệt, giả dối mới mệt, rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt, được mất không mệt, tính toán mới mệt, thể chất mệt không phải là mệt, tâm can mệt mới là mệt. Quý vị và các bạn thân mến, trạng thái mệt mỏi có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý, cũng có thể là biểu hiện của sự làm việc quá sức về thể xác, hoặc mệt mỏi cũng là biểu hiện căng thẳng của tinh thần do nhiều yếu tố tạo nên. Nói như thế để cho ta thấy rằng, có nhiều lý do khiến ta mệt mỏi. Điển hình như ta thấy một số lý do đã được nêu ở bài cảm nhận ngắn ở trên. Bài viết đã cho ta thấy một vài yếu tố khiến ta kiệt sức và mệt mỏi. Ta thấy lý do nào cũng khiến ta phải gật đầu vì độ chính xác của nó. Nhưng xin được đi sâu hơn vào câu nói của tác giả, đó là đơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt. Ta đã biết cuộc sống của ta vốn có quá nhiều rắc rối và phức tạp. Nếu chúng ta không biết đơn giản hóa mọi việc và làm chủ cuộc sống, thì chúng ta sẽ bị nhấn chìm trong mớ hỗn độn của những thị phi, hơn thiệt, được mất, những lo toan, tính toán của cuộc đời dâu bể. Thật sự, đã nhiều lúc, chúng ta đã quan trọng hóa các vấn đề một cách quá mức. Ví dụ như, chúng ta đã thấy quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, và chỉ có hiện tại mới thật sự nằm trong tầm tay của ta, và thật sự là những khoảnh khắc để ta sống và phải bận tâm. Ấy thế mà, chúng ta đã tiêu tốn rất nhiều năng lực, trí lực cũng như tinh thần vào những gì ngoài tầm tay của ta. Ta buồn phiền áy náy vì quá khứ, âu lo toan tính về tương lai. Có thể những mạo hiểm, khó khăn mà ta suy diễn trong viễn cảnh tương lai là do những hình dung và tưởng tượng quá sức của ta mà thôi. Ta tưởng tượng ra đủ thứ mọi rủi ro, bất trắc, mất mát, hơn thiệt trước những vấn đề hay quyết định của ta, và rồi những lo nghĩ ấy đã làm ta hoang mang, bối rối, căng thẳng và mệt mỏi. Và còn biết bao nhiêu những lo âu vô cớ xuất phát từ chính sự tưởng tượng này. Và chính những điều này đã khiến ta biến các vấn đề trong cuộc sống trở nên trầm trọng và phức tạp. Vậy quan trọng và cần thiết biết bao là chúng ta hãy tập biết làm đơn giản hóa cuộc sống của mình bằng những suy nghĩ giản đơn. Dĩ nhiên, cuộc sống có rất nhiều điều làm ta phải trăn trở ưu tư, nhiều vấn đề mà ta không biết phải quyết định thế nào, tiến hành ra sao, nhiều tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nhưng như thế không có nghĩa là ta cứ để mình sống mãi trong tình trạng giằng co và bấp bênh. Ta cần phải có những chọn lựa và những quyết định dứt khoát để sống cho tròn đầy và viên mãn. Chúng ta hãy biết rằng, chọn lựa nào, xử trí nào cũng đều có những rủi ro và khó khăn riêng của nó, không quyết định nào là hoàn toàn xấu hoặc tuyệt đối tốt. Ta chỉ cần cầu nguyện thật kỹ, xin Chúa giúp ta biết phải làm gì, phải xử trí ra sao trong các tình huống mà ta đang phải cân nhắc, đắn đo. Sau đó, ta cần vạch ra những điều nào cần bận tâm, cần chọn lựa, cần làm, và loại đi những gì khiến ta căng thẳng, bối rối, âu lo. Và cứ thế ta tiến bước, bất chấp những khó khăn mà chúng ta sẽ có thể gặp phải trong những quyết định mới hoặc hành trình mới, và một điều quan trọng là chúng ta hãy xác tín rằng Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta. Lạy Chúa, cuộc sống nhiều khi không quá phức tạp và nhiêu khê như chúng con suy diễn và tưởng tượng. Xin cho chúng con luôn biết rằng chúng con có thể đơn giản hóa mọi vấn đề của cuộc sống, vì chắc rằng ở trong bất cứ cảnh ngộ nào thì chúng con vẫn ở trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Amen.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim bằng tim Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km.